lịch sử Phật giáo Trung Hoa coi Lương Vũ Đế như là một vị đại Bồ Tát, một vị quân vương yêu nước thương dân, hộ trì Phật pháp, vân vân. Nhưng chúng ta thấy qua ba kiếp liên tục chuyển hóa của Lương Vũ Đế. Kiếp đầu tiên chúng ta thấy nói tới đó là con gì nhỉ? Con giun hay là con dế? Đấy. Kiếp thứ hai là con gì? Kiếp thứ hai là con gì? Kiếp thứ hai là con người. Nhưng mà con người là ông tiểu gì? Tiểu phu. Và kiếp thứ ba chính là vua Lương Vũ Đế. Và sang kiếp thứ tư thì nói rằng ông đã đắc đạo, cưỡi tòa sen và bay lên trời, vì ông tu rất là tinh tiến. Mặc dù làm vua, ngài Chí Công Hòa Thượng chính là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên ngài thể hiện ra là bậc đại trí tuệ, đại công đức, đại thần thông, hóa độ vua Lương Vũ Đế, khiến cho vua Lương Vũ Đế tin sùng Phật pháp. Không chỉ như vậy mà về cuối đời Lương Vũ Đế còn buông hết để nhất tâm tu hành. Nhưng mà trước khi vua Lương Vũ Đế chứng quả, chúng ta thấy vẫn bị trả cái báo cuối cùng cho Hầu Cảnh. Hầu Cảnh thì kiếp trước, trong ba kiếp trước thì kiếp đầu tiên Hầu Cảnh làm gì? Làm ông gì? Làm ông thầy chùa, làm ông sư tu hành ở lầu phía gì? Ở tòa nhà phía tây của tự viện, của ngôi chùa đấy. Và kiếp thứ hai do giết con giun, cho nên kiếp thứ hai thầy đọa làm con gì? Con khỉ. Nhưng vì nhân duyên với Phật pháp, tín mộ Phật pháp, con khỉ vẫn thường ngày hái hoa hái quả để cúng Phật ở trong ngôi chùa hỏng ở trên núi do hậu thân của con giun, ông tiểu phu kia dựng lại cái mái để cúng dường. Cho nên đến kiếp sau, tức là kiếp thứ ba, khi mà ông tiểu phu chuyển thân làm vua Lương Vũ Đế, thì con khỉ cũng được chuyển thân làm hầu cảnh, một vị đại tướng quân của nhà Bắc Ngụy lúc bấy giờ. Và khi mà Lương Vũ Đế thoái vị nhường ngôi cho con vì còn quá non trẻ cho nên không lãnh đạo được, nhưng vua Lương Vũ Đế nhất quyết là buông bỏ tất cả để tu hành, vì lúc đó đã thực sự là ngộ đạo rồi. Giống như Phật Hoàng Trần Nhân Tông của Việt Nam chúng ta đấy, khi mà đã chiến thắng quân Nguyên giòn giã rồi thì về làm vua thêm vài năm sau thì bắt đầu nhường ngôi lại cho con trai đó. Nhường ngôi lại cho con trai, sau đó lên làm Thái Thượng Hoàng mấy năm để kèm cặp cho con. Thấy con trai mình cứng cáp rồi thì Trần Nhân Tông liền là xuất gia, Thế Phát xuất gia. 2-3 năm sau tinh chuyên giới luật rồi ngài lên núi Yên Tử ẩn cư vài năm sau. Sau đó thì đắc đạo thành Phật, thành Tổ, thành Phật của Việt Nam, thành Tổ sư của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Đấy. Cho nên khi các bậc có thiện căn với Phật pháp, người ta giác ngộ rồi thì người ta có thể buông được hết tất cả. Và Lương Vũ Đế là một con người như thế. Lúc đầu làm vua thì đương nhiên làm vua thì các vị biết rồi, người làm chính trị thì nếu không giết người thì người sẽ giết mình, nếu mình mà không mạnh thì người ta sẽ đem quân người ta trà đạp tàn sát quốc gia đất nước dân tộc mình. Cho nên đã làm chính trị thì đương nhiên phải gì? Phải mạnh rồi. Nếu không mạnh thì làm chính trị làm sao được? Cho nên chúng ta thấy là cũng phải hiểu cho là Lương Vũ Đế xua mấy chục vạn quân xuống đánh nước Vạn Xuân chúng ta. Tàn sát dân lành và chết chóc không biết bao nhiêu con người. Âu nó cũng là nhân quả trả vay vay trả. Cho nên chúng ta thấy lúc cuối đời Lương Vũ Đế cũng bị cái quả báo ẩn tu rồi, nhường ngôi rồi, vào trong thành để trong núi để ẩn cư rồi, nhưng vẫn bị hầu cảnh này bao vây và cứ vây ở đó cho khốn đốn và cho chết đói, không bắt, không đánh, không giết, mà cứ vây ở đó cho gì, cho chết đói. Và cái nhân đó chính là gì? Kiếp trước làm tiểu phu do lấp đá cho con khỉ nhốt ở trong hang, và con khỉ đó chính là hậu thân, chính là gì? Là tiền thân của hầu cảnh, viên đại tướng quân của nhà Bắc Ngụy. Đấy, cho nên chúng ta thấy rằng nhân quả mà Đức Phật cũng như các bậc tổ sư, chư vị Bồ Tát, Thánh Tăng sau khi tu chứng thấy rõ cái điều đó, nói lại cho hậu học chúng ta, ai mà có niềm tin vào Tam Bảo thì quả thật là nghe thấy đều là kinh hồn bạt vía, sởn gai ốc, sởn gai ốc, và sợ rằng kiếp này mình tuy được thân người nhưng mà tội tạo nhiều hơn là phúc, phúc cái gieo trồng ít hơn là tạo tội, cho nên sợ rằng kiếp sau lại bị quả báo còn khổ cực hơn thế nữa. Cho nên chính vì vậy, ngày xưa chúng tôi đi học các bậc hòa thượng cao tăng đại đức thường dạy chúng tôi rằng xuất gia đã khó, nhưng giữ được giới hạnh của người xuất gia, giữ được cái phẩm hạnh và cái tư chất, cái đạo đức, cái oai nghi, phép tắc của người xuất gia còn khó hơn, đặc biệt là thời mạt pháp này. Chúng tôi nhớ như in là cụ tổ chùa Hương, cụ nói với hậu học chúng tôi khi ngồi trên ghế trường trung cấp Phật học Hà Tây như thế này: các thầy tu cái gì thì tu, nhưng cố gắng giữ gìn lấy cái giới không sát sinh, giữ gìn lấy mấy trọng giới, và đặc biệt cái thời mạt pháp này giữ là cái giới không sát sinh, không ăn thịt uống rượu, khiến cho tín đồ Phật tử, nhân dân bách gia chăm họ nhìn vào thấy bê tha bệ rạc, họ mất niềm tin vào Tam Bảo, mất niềm tin vào tăng đoàn. Đấy, nguyên văn lời cụ tổ chùa Hương Cố Giác Linh hòa thượng thượng viên Hạ Thành là ông chúng tôi cụ nói câu đấy. Chính những lời chỉ dạy rất là chân tình của các cụ các tổ, nó ăn sâu vào trong cái tiềm thức của chúng tôi. Cho nên giỏi cái gì hay không thì chưa biết, nhưng cứ theo lời cụ tổ dạy là mình thôi cứ nhẫn nại, cố gắng giữ được giới nào thì quý giới đó trong 250 giới. Nhưng đối với việc sát sinh, ăn thịt uống rượu, hút thuốc phì phò, đánh mất đi cái oai nghi phép tắc của người xuất gia mà cụ tổ cụ dạy, chúng tôi cố gắng là giữ gìn, và cũng luôn luôn động viên các đệ tử xuất gia của thầy. Tôi không biết rằng các bác sau này trở thành hiền, thành tài, thành thánh thành tăng như thế nào. Nhưng trước mắt đến xuất gia với tôi, có niềm tin bái tôi làm thầy, cầu tôi làm thầy, thì cứ theo cái nếp của cụ tổ, chúng tôi đã dạy khi mà thế pháp và độ chúng tôi xuất gia. Đó trước tiên là gì? Là phải giữ giới không sát sinh, ăn chay trường suốt đời, không hút thuốc lá, không uống rượu bia. Nếu hút thuốc lá thì xin thưa các vị, các Phật tử ở phía ngoài, nhân dân đi qua nhìn thấy một vị sư cầm cái điếu thuốc hút phì phò, nó không hay tí nào. Mặc dù nó cũng không phải là vi phạm giới luật nặng nề lắm, nó bình thường. Đối với người nghiện thuốc thì nó là bình thường, đối với người tại gia chúng ta thì nó bình thường. Nhưng mà đối với con mắt của người tại gia, các Phật tử muốn nhìn thấy một vị tăng, một người thầy, một bậc có thể thay Phật để hoằng dương chính pháp, thay Phật để chuyển bánh xe pháp, thì họ muốn nhìn thấy một vị sư, một thầy chùa đi đứng nằm ngồi oai nghi phép thắc, nói năng động tĩnh, không được như chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, thì ít nhất cũng phải gì, nó tương ưng với người xuất gia một chút. Cho nên tôi nói với các đệ tử của tôi là tôi không chấp nhận cho bất cứ một đệ tử xuất gia nào ở trong chúng của chùa Khai Nguyên hút thuốc lá hay thuốc lào. Nếu các chú mà không, các bác mà không bỏ được cái nghiện thuốc lá và thuốc lào thì còn tu cái gì nữa. Đến chùa mà gọi là đi tu, tu là gì? Là sửa, là thay đổi những thói hư tật xấu, những cái gì thói quen nó không tốt cho bản thân, cho đạo pháp và cho tín đồ họ nhìn nhận á, thì tu làm sao được. Tu là mà nhìn vị tăng mà vị ni hay vị xuất gia mà cầm cái điếu cày rít thuốc lào vẹt đó, thế thì làm sao mà Phật tử họ kính được. Cầm cái điếu thuốc lá thôi họ đã còn khó coi rồi. Cho nên thầy rất nghiêm khắc với các đệ tử xuất gia của thầy như thế. Ai mà không bỏ được những nghiện thuốc lào, lào thuốc lá, đến xin tập sự xuất gia trong chùa mà không bỏ được thì còn không cho ở chùa, không cho tập sự, huống chi là được thế pháp xuất gia. Đấy là những cái việc nó cũng có thể nói là đối với giới luật xuất gia của Đức Phật thì cái việc đó là việc rất nhỏ. Những cái nhỏ mà chúng ta không giữ thì sau này dần dần nó thì chúng ta sẽ coi thường tất cả những cái lớn. Như trong kinh A Hàm Đức Phật dạy đừng coi thường một con rắn nhỏ. Thì một con rắn nhỏ nhưng cái nọc độc của nó thì lại cắn có thể chết cả con voi nặng hàng chục tấn. Nặng cắn một cái có thể con người chúng ta vài phút vài tiếng đồng hồ sau lại chết luôn nếu không kịp thời cứu chữa. Cũng đừng coi thường một đốm lửa nhỏ. Một đốm lửa nhỏ có thể gì, nếu không cẩn thận nó thiêu cháy cả căn nhà, thậm chí là thiêu cháy cả núi đồi. Cũng đừng coi thường một giọt nước nhỏ, vì một giọt nước nhỏ nếu để chảy dần thì dần dần sẽ đầy cả chum lớn. Và cho nên chúng tôi thường khuyên các đệ tử của chúng tôi là đấy, đừng có coi cái đấy là nhỏ mà bỏ qua. Rồi bây giờ còn thầy tổ là cái người kèm cặp, là cái người sách tiến, là cái người dạy bảo và cái người dạy dỗ cho mình, mà mình không bỏ được cái thói hư tật xấu ấy, thì sau này thử hỏi khi thầy tổ đã trăm tuổi về với Phật đi thì còn ai là người đốc thúc, còn ai là cái người bảo ban, còn ai là cái người quản lý các vị nữa, thì các vị thành cái gì. Cho nên quan điểm của thầy rất là nghiêm khắc ở cái những cái chỗ dạy bảo từ cái chỗ bước đầu nhỏ nhỏ như vậy, mặc dù là nhỏ, nhưng xin thưa các quý vị, khiến cho nhân dân Phật tử tín đồ chúng ta nhìn vào cái hình tướng của một vị tăng nó quan trọng lắm. Và cái nữa là gì? Đó là rượu thịt thì trong giới luật Đức Phật cấm rồi. Đức Phật cấm rượu bia trong tất cả mọi trường hợp, trừ khai cho để bệnh tật hay gì gì đó. Thế thì cái đó chúng tôi cũng nói là ngày xưa anh em đi học với nhau, tôi nói đấy, cụ các hòa thượng các tổ dạy như thế, mình cố gắng giữ gìn được cái gì thì giữ, nhưng cái gì nó làm lợi ích cho Phật pháp, lợi ích cho bản thân thì cố gắng mà giữ, giữ không được mới phải chịu thôi. Còn những cái gì mình có thể giữ được, cố gắng giữ được thì cố mà giữ, mà cái đó thì giữ được mà. Mình xuất gia mà thích ăn ngon mặc đẹp, thích ăn sung mặc sướng, thích ăn sơn hào hải vị thì xuất gia để làm gì? Ở nhà tự đi làm lấy mà hưởng thụ, chứ vào trong chùa nương nhờ cửa Phật ngày bữa cơm bữa cháo, nuôi thân để tu tâm sửa tính, mà không tu không sửa được thì có khi lại mang kiếp sau lại mang lông mang vảy, mang lông đội sừng để kéo cày trả nợ, chứ đâu phải đơn giản đâu. Cho nên suốt những năm đi học ngồi trên ghế nhà trường cũng nhiều cám dỗ lắm chứ, nhưng mà gần gũi các bậc long tượng, các bậc tổ sư, các bậc tôn túc, các bậc trưởng lão, các ngài chỉ bảo cho, các ngài huấn thị cho, các ngài dạy dỗ cho, thế là mình tiếp thu được để mà áp dụng vào cuộc sống.